Tạo hóa chi môn, chương 1183, thiên ngoại thiên hư vực, góc truyện audio.com. Tên nam tử lùn này chính là kẻ Ninh Thành trước đây còn đang ở Dịch Tinh Đại Lục làm nhiệm vụ thời điểm quen biết, lúc đó Ninh Thành còn đang ở Lạc Hồng Kiếm Tông, nhận lấy nhiệm vụ thứ 17 hào. Nhiệm vụ này địa điểm là trên chiến trường hai đại chân quốc chiến đấu. Tiến vào chiến trường sau đó, Ninh Thành gặp đông đảo thiên tài đệ tử vì nhiệm vụ bị đóng băng, đồng thời cũng nhìn thấy nhân quả phòng. Tại trong nhân quả phòng, Ninh Thành dọa cho lão khí thể buông ra hết thảy đệ tử bị băng trụ khốn trụ được, còn từ trên người lão khí thể lừa được tinh không tinh thạch. Mặc dù có thể hù được lão khí thể, đó là bởi vì hắn thi triển thương chiêu vô ngân, để cho lão khí thể cho là hắn là một cái đại năng giả truyền thế. Tiền bối, tên nam tử lùn rốt cục phản ứng kịp, năm đó hắn bị Ninh Thành dọa lui sau đó, còn tỉ mỉ nghĩ lại. Về sau hắn xác định chính bản thân đa tâm rồi, Ninh Thành tuyệt đối không phải là cái kia đại năng giả truyền thế. Chỉ là khi đó, thực lực của Ninh Thành đã rất cường đại. Hắn vội vàng khôi phục thực lực của chính mình, cũng không có tinh lực đi tìm Ninh Thành báo thù. Hôm nay hắn lại ở trong vô tận hư không thấy Ninh Thành, lập tức liền xác định, hắn trước đây không có đoán sai, Ninh Thành là cái kia tiền bối chuyển thế không thể nghi ngờ. Bằng không không có khả năng nhanh như vậy đã có thể đến loại trình độ này, phải biết rằng hắn tiến vào hư không sau đó, tìm được nơi bản thân giấu bảo, lúc này mới nhanh chóng khôi phục tu vi, nhưng cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Lão khí thể, vì sao mỗi lần ta thấy ngươi, ngươi đều đang khi dễ người khác? Hai người kia tu vi kém như vậy, người khi dễ bọn họ có hay ho gì sao? Ninh Thành ánh mắt nhìn lướt qua hai gã nam tu bị lão khí thể khi dễ, cười hắc hắc nói. Này hai gã nam tu trong lòng đang khóc ta, hai chúng ta một cái hỗn nguyên sơ kỳ, một cái nửa bước hỗn nguyên, người nói chúng ta tu vi kém như vậy còn có muốn hay không? Tiền bối ta, mới vừa rồi lão khí thể còn rất phách lối, lúc này ở trước mặt Ninh Thành thật giống như chuột thấy mèo bình thường giống nhau, không có nửa phần nhuệ khí. Được rồi, người có một cái đại đỉnh, cái kia đại đỉnh không sai, cầm đến ta xem một chút. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới đại đỉnh trước đây lão khí thể nó thân. Lão khí thể nghe được Ninh Thành nói lên đại đỉnh, sắc mặt nhất thời biến đổi, thậm chí lui về phía sau vài bước, giọng nói cả lăm, tiền bối, đại đỉnh này, đại đỉnh là bảo vật bản mạng của ta. Ninh Thành vừa nhìn lão khí thể dáng vẻ, liền biết hắn sợ chính bản thân cướp đoạt đại đỉnh, không dám đem đại đỉnh lấy ra. Ninh Thành cũng không biết lão khí thể mạnh như thế nào, cũng không dễ chịu ép buộc tên này, chỉ phải nói, ờ vậy hả, vậy ngươi nói một chút, vì cái gì tu vi khôi phục nhanh như vậy à? Lão khí thể nghe Ninh Thành không nói đại đỉnh sự tình nữa, nhanh chóng cặn kẽ hồi đáp, đây là tiền bối ân huệ, năm đó tiền bối tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái, ta tình cờ chiếm được Xích Tinh kiếm phái tẩy hồn chi. Ninh Thành vừa nghe lời của lão khí thể, liền biết lão khí thể không phải là ngẫu nhiên đạt được, nhất định là mơ ước lâu ngày. Chỉ là tên này kiêng kỵ thực lực của Xích Tinh kiếm phái, vẫn không dám động thủ mà thôi. Hắn đi tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái, vừa lúc tiện nghi lão khí thể. Ta nói năm đó ta tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái thế nào, chỗ tốt gì đều không có được thì ra bị. Góc truyện audio.com, người cái này lão già kia đoạt đi rồi. Ninh Thành sắc mặt giận dữ nói. Lão khí thể nhanh chóng khom người giải thích, tiền bối, vãn bối lấy được tẩy hồn chỉ là đối với nguyên thần hồn phách có tác dụng, tiền bối muốn tới cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Bạn đang đọc truyện copy tại truyện fao.vn, tiền bối, hai gã thánh đế bị lão khí thể bắt nạt cũng đi tới, đối với Ninh Thành khom người thi lễ. Bọn họ không nhìn ra Ninh Thành mạnh bao nhiêu thế nhưng lão khí thể đơn giản ngăn chặn hai người bọn họ, lão khí thể cũng gọi là Ninh Thành tiền bối, bọn họ đâu còn dám lỗ mãng. Ninh Thành khoát khoát tay, lão khí thể bị hắn hù dọa, hắn không có khả năng lộ ra chân ngựa. Lão khí thể lai lịch rất là không bình thường, lần này đụng tới tên này, Ninh Thành còn có rất nhiều chuyện còn muốn hỏi lão khí thể, để cho lão khí thể cho rằng hắn là tiền bối, đó là thích hợp nhất. Ta vừa rồi lỡ tay tùy ý xé rách liên tục mấy chục cái hư không vị diện, ngược lại không có chú ý phương hướng, đây là cái vị trí nào á bay? Ninh Thành dõng dạc nói, hoàn toàn không biết mình chém gió, có chút hoang tưởng. Lão khí thể cùng hai người khác nghe được lời của Ninh Thành, trong mắt nhất thời lộ ra hoảng sợ. Coi như là hợp đạo thánh đế cũng không cách nào tùy ý ở vào thời điểm này xé rách hư không. Nơi này hư không kiên cố không gì sánh được, nhưng không phải là người nào đều có thể xé rách. Tiền bối, nơi này là thiên ngoại thiên hư vực, trả lời là người hỗn nguyên thánh đế kia bị lão khí thể bắt nạt. Thiên ngoại thiên hư vực, Ninh Thành liền vội vàng hỏi, a đù, vậy nơi này không phải là có một cái huyền hoàng thiên ngoại thiên sao? Hỗn nguyên thánh đế này có chút nghi hoặc Ninh Thành hỏi loại cấp thấp vấn đề này, bất quá hắn hay vẫn còn là kính cẩn hồi đáp, hồi bẩm tiền bối, thiên ngoại thiên hư vực cùng huyền hoàng thiên ngoại thiên là hai chỗ khác nhau. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là hư thị giữa mấy vị diện giao giới, cách xa Thiên Ngoại Thiên hư vực phi thường xa xôi. Bởi vì Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vị trí trọng yếu phi thường, cho nên cái chỗ đó cũng là một cái hư không thành thị phồn hoa nhất. Ninh Thành trong lòng có chút thất vọng, hay vẫn hiểu Hỗn Nguyên này thánh đế ý tứ, đó chính là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chính là một cái quan ải. Muốn từ một cái vị diện tiến vào một cái vị diện khác nhất định phải đi qua Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nếu không, chỉ có thể dùng Vô Thượng Đại Thần Thông xé rách hư không vị diện. Cái khác vị diện Ninh Thành không rõ ràng lắm, Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ đến nếu mà hắn chiếm cứ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cái này hư thị, vậy các tu sĩ ở khác vị diện muốn đi vào ngũ thái giới, hoặc là ngũ thái giới tu sĩ muốn đi vào vị diện khác chẳng phải là đều phải đi qua đồng ý của hắn. Nghĩ tới đây, Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới Thái Sơ Đạo Đình Đạo Quân Lệ Kiên Thành cùng hắn giao dịch. Lệ Kiên Thành muốn mời hắn bố trí truyền tống trận kéo dài qua mấy vị diện, tại hắn nói không cách nào sau khi hoàn thành, còn nói chỉ cần hắn tại vị trí giao tiếp địa phương phân biệt bố trí truyền tống trận. Muốn nói địa phương vị diện liền nhau, ngoại trừ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên gia, còn có cái vị trí nào nữa? Thì ra Lệ Kiên Thành muốn dụ hắn từ Thái Sơ giới bố trí một cái truyền tống trận đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, sau đó sẽ từ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bố trí một cái truyền tống trận đến vị diện khác. Xem ra Góc Truyện Audio.com, Lệ Kiên Thành người này âm mưu không nhỏ a, tên này việc làm cũng rất nguy hiểm. Vạn nhất hắn mưu đồ cái khác vị diện thì sao, chọc đại năng giả khác tới đây, ngũ thái giới sợ rằng đều phải đi theo tao ương. Nếu mà tên này thật là muốn hắn bố trí truyền tống trận, mình ngược lại là phải cẩn thận một chút. Các ngươi tên gọi là gì? Ninh Thành vì không để cho đối phương nhìn xem ra bản thân hoàn toàn không biết gì cả, quyết định từ từ hỏi Thiên Ngoại Thiên hư vực tình huống. Vãn bối Tịch Cư Phàn. Hỗn Nguyên sơ kỳ thánh đế khom người hồi đáp, hắn vóc người ngược lại rất cường tráng, nếu mà không phải là một cái đầu tóc ngắn này, đưa hắn ném vào trong đám người đó là một điểm đều tầm thường. Đi theo Tịch Cư Phàn bên người, người kia nửa bước Hỗn Nguyên cũng nhanh chóng khom người nói, vãn bối Kim Dương Mộc Vô. Kim Dương Mộc Vô ngoại trừ tên có chút cổ quái ra, mặt chữ điền vóc người trung đẳng, một dạng là không xuất chúng. Lão khí thể thấy Ninh Thành ánh mắt rơi vào trên người của hắn, nhanh chóng tiến lên một bước đạo, vãn bối cương trọng. Ninh Thành gật đầu, lão khí thể, ngươi tên quá kém. Không có nghe rõ, còn tưởng rằng ngươi là cương thi. Lão khí thể rất coi trọng mặt mũi, nghe được lời của Ninh Thành, sắc mặt đỏ lên, tiền bối, vãn bối còn có một cái biệt hiệu, gọi là Bình Đỉnh Đại Đế. Cái gì cương trọng, Bình Đỉnh Đại Đế và vân vân, Ninh Thành một cái cũng không có nghe nói qua. Ngược lại Tịch Cư Phàn nghe nói như thế, sau đó, nhất thời khiếp sợ ra tiền bối, ngươi chính là Bình Đỉnh Đại Đế. Lão khí thể hừ một tiếng, thế nào, chẳng lẽ cho là ta bình đỉnh tu vi xa xa không có khôi phục liền dám hoài nghi? Không dám, vãn bối ra mắt Bình Đỉnh Đại Đế. Tịch Cư Phàn càng là kính cẩn hồi đáp, chẳng những là Tịch Cư Phàn, Kim Dương Mộc Vô đi theo bên người Tịch Cư Phàn cũng nhanh chóng khom người thi lễ. Ninh Thành trong lòng đồng dạng là khiếp sợ, lão khí thể bây giờ là Hỗn Nguyên trung kỳ còn xa xa không có khôi phục, tên này rốt cuộc là tu vi gì? Chẳng lẽ là chứng đạo bước thứ ba cường giả? Bình Đỉnh Đại Đế, cái tên này nghe rất uy phong a. Ninh Thành ở một bên hừ một tiếng nói. Lão khí thể lúc này mới nhớ tới bên người còn có một cái tồn tại lai lịch so với hắn đáng sợ hơn, hắn vội vàng bồi vừa cười vừa nói, vãn bối điểm ấy tu vi trước mặt tiền bối, như đốm lửa so sánh trăng sáng, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hé hé, Ninh Thành vung tay lên, sự tình trước kia ta chỉ có thể loáng thoáng nhớ kỹ một phần da lông, đến lúc đó ngươi phải thật tốt nhắc nhở ta một cái, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Dạ cương trọng nhớ kỹ, lão khí thể nhanh chóng lần thứ hai đáp, trong lòng hắn lại có một phần hoài nghi. Ninh Thành tu vi thật sự hắn không nhìn ra, thế nhưng mặt ngoài thực lực đã là nửa bước Hỗn Nguyên. Hơn nữa Ninh Thành đều có thể xé rách nơi này giới vực hư không, tu vi khôi phục lại loại trình độ này, làm sao có thể còn có rất nhiều chuyện không nhớ nổi. Chỉ nhớ rõ một phần da lông, điều này không đúng a. Lão khí thể trong lòng hoài nghi cũng không dám hỏi lên. Ninh Thành không để ý tới đáp lại lão khí thể, hắn quay đầu nói với Tịch Cư Phàn, ta muốn đi nhìn xem, chỉ là cái chỗ này ta không phải là rất quen thuộc, ngươi giúp ta dẫn đường một cái làm sao? Tịch Cư Phàn nhanh chóng trả lời, có thể vì tiền bối dẫn đường, là vinh hạnh của ta. Nơi này tuy rằng khoảng cách Huyền Hoàng Thiên, Góc Truyện Audio.com, ngoại thiên phi thường xa xôi, bất quá khoảng cách Thiên Minh Tinh cũng không phải rất xa. Thiên Minh Tinh là thánh thành lớn nhất thiên ngoại thiên hư vực, tinh cầu này liền có một cái thành thị cấu thành. Tuy không có truyền tống trận đi tới các đại giới vực cơ mà bản thân có Thiên Minh Đạo Tháp uy danh hiển hách. Thiên Minh Đạo Tháp, ta ngược lại biết, lão khí thể tựa hồ nghe đến đồ đặc chính bản thân quen thuộc, cười hắc hắc đắc ý nói. Ninh Thành nhíu mày một cái, làm bộ nói Thiên Minh này đạo tháp ta cũng có chút không rõ ấn tượng, chỉ là thế nào không nghĩ ra. Suy nghĩ hồi lâu sau đó, Ninh Thành một ngón tay lão khí thể, người đến nói một câu Thiên Minh đạo tháp, nói cặn kẽ một phần, để cho ta tăng cường một phần ký ức. Lão khí thể không dám vi phạm lời của Ninh Thành, không thể làm gì khác hơn là giải thích Thiên Minh đạo tháp tổng cộng 18 tầng, trong đó mỗi một tầng đều có tác dụng, hoặc là ngưng luyện thần thông, hoặc là cảm ngộ đạo niệm, hoặc là giác ngộ cảnh giới. Cao hơn bất kỳ một tu sĩ nào có thể leo lên Thiên Minh đạo tháp tầng 9 trở lên, đều có thể có vô thượng thu hoạch. Hơn nữa tại Thiên Minh đạo tháp đỉnh tháp, mỗi qua tỷ năm sẽ ngưng tụ một giọt vũ trụ chân tùy, loại này chân tùy giá trị không gì sánh kịp. Giống như ta năm đó thấy tiền bối trạng thái, chỉ cần phục dụng một giọt vũ trụ chân tùy, lập tức sẽ là khôi phục lại hỗn nguyên hậu kỳ. Ninh Thành trong lòng thất kinh, vũ trụ chân tùy này không khỏi quá mức nghịch thiên rồi sao? Cách chương.